meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 20 tháng 2 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa tại Việt Nam. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Trích phúc âm cho thánh Luca chương 11 câu 29 đến 32. Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: dòng giống này là dòng giống gian ác, chúng đòi điềm lạ nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Jonah. Vì Jonah đã nên điềm lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninive cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ sám hối theo lời Jonah giảng. Nhưng ở đây còn có người hơn Jonah nữa. Quý vị và các bạn thân mến, thế nào là phép lạ? Theo quan niệm thông thường, khi một sự kiện có giá trị tích cực không thể giải thích được thì đó là phép lạ. Những người có niềm tin tôn giáo thì cho rằng phép lạ là một sự can thiệp của Thiên Chúa. Giáo hội Công giáo luôn tin có phép lạ, và trong thực tế tỏ ra vô cùng thận trọng trong việc nhìn nhận các phép lạ. Một thí dụ cụ thể, những gì đã và đang xảy ra tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức bên Pháp từ hơn 100 năm nay, đã có trên 2.000 trường hợp khỏi bệnh được nhiều người xem là phép lạ. Nhưng cho tới nay, Giáo hội Công giáo chỉ chính thức nhìn nhận 65 vụ thực sự là phép lạ theo đúng nghĩa mà thôi. Vậy thế nào là phép lạ? Thiên Chúa có làm phép lạ không? Đó là những câu hỏi mà Tin Mừng hôm nay như muốn nêu lên để chúng ta cùng suy nghĩ. Chúa Giêsu đã thực sự làm nhiều phép lạ. Ngài biến nước thành rượu, Ngài nhân bánh và cá ra nhiều để nuôi sống đám đông, Ngài chữa lành bệnh tật, Ngài cho kẻ chết sống lại. Tất cả những phép lạ Chúa Giêsu thực hiện đều nhằm nói lên sứ mệnh của Ngài, và Ngài chính là đấng Thiên Chúa sai đến để cứu rỗi nhân loại. Một số người Do Thái đã tin nhận và đi theo Ngài, nhưng phần đông vẫn tỏ ra dửng dưng trước những lời rao giảng của Ngài. Riêng những thành phần lãnh đạo trong dân như nhóm biệt phái thì chẳng những không tin nhận mà còn chống đối Ngài ra mặt. Họ thách thức, nếu Ngài là một dấu lạ cả thể thì họ mới tin nhận Ngài. Trước thái độ đó, Chúa Giêsu mượn hình ảnh của tiên tri Jonah để nói về Ngài. Tiên tri Jonah đã đến Ninive để rao giảng sự sám hối. Tất cả các phép lạ của Chúa Giêsu cũng đều nhằm nói lên sứ mạng của Ngài và kêu gọi sám hối. Tiên tri Jonah đã ở trong bụng kình ngư 3 ngày 3 đêm. Giáo hội tiên khởi đã xem đây như là một dấu chỉ loan báo chính cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Như vậy, nếu có một dấu lạ cả thể mà Chúa Giêsu thực hiện để đáp lại sự thách thức của người biệt phái, thì dấu lạ đó không gì khác hơn là chính cái chết của Ngài. Chết để nên lời, và lời ấy là lời của yêu thương. Ngày nay, không thiếu những người thách thức Thiên Chúa, cũng như những người biệt phái, họ đòi hỏi Thiên Chúa làm một dấu lạ cả thể nào đó, họ mới tin nhận Ngài. Nhưng mãi mãi, Thiên Chúa sẽ không bao giờ hành động như thế. Ngài mãi mãi vẫn là Thiên Chúa tình yêu. Ngài đã nhập thể làm người và sống cho đến tận cùng thân phận làm người. Cái chết trên thập giá vốn là tuyệt đỉnh của thân phận làm người, do đó trở thành dấu lạ cả thể nhất mà Thiên Chúa đã thực hiện, đó là dấu lạ của tình yêu. Thiên Chúa vẫn tiếp tục bày tỏ dấu lạ cả thể ấy. Trong trái tim mỗi người, Thiên Chúa đã đặt vào đó sức mạnh vĩ đại nhất là tình yêu. Sức mạnh ấy không ngừng nung nấu con người. Sức mạnh ấy đang được thể hiện qua những nghĩa cử mà chúng ta có thể bắt gặp mỗi ngày. Đó là phép lạ cả thể nhất Thiên Chúa đang tiếp tục thực hiện trong lịch sử con người. Tình yêu vốn là sức mạnh vĩ đại nhất, nhưng thường lại được bày tỏ qua những cử chỉ nhỏ bé và âm thầm nhất. Một nụ cười thân ái, một cái siết tay, một lời an ủi, một cử chỉ tử tế, một ánh mắt cảm thông và tha thứ, đó là những cử chỉ nhỏ nhưng lại biểu hiện của dấu lạ cả thể nhất là tình yêu. Ước gì chúng ta luôn thức tỉnh để nhận ra phép lạ Thiên Chúa vẫn tiếp tục thực hiện trong cuộc sống của chúng ta. Ước gì chúng ta cũng trở thành dấu lạ cho những anh chị em xung quanh. Amen.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Vatican. Hoạt động của Đức Thánh Cha áp tuần lễ tĩnh tâm của giáo triều Roma. Hôm thứ Bảy 16 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã hoạt động theo chương trình bình thường. Lúc 11 giờ, Ngài đã tiếp Tổng thống nước Guatemala, ông Otto Fernando Perez Molina, rồi tiếp 13 giám mục thuộc 10 giáo phận vùng Lombardia, Bắc Italia, do Đức Hồng Y Angelo Scola, Tổng giám mục giáo phận Milano hướng dẫn về Roma viếng mộ hai thánh Tông Đồ và thăm Tòa Thánh. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, sau khi hội kiến với Đức Thánh Cha, Tổng thống Guatemala đã gặp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Bertone và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Mamberti. Trong các cuộc thảo luận, các vị bày tỏ hài lòng vì quan hệ tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Guatemala. Chính phủ nước này đánh giá cao đóng góp của giáo hội cho sự phát triển đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, thăng tiến các giá trị nhân bản và tinh thần, các hoạt động từ thiện và xã hội, trong đó có việc cứu trợ các nạn nhân bị động đất mới đây. Ngoài ra, hai bên đồng ý cần tiếp tục cộng tác để giải quyết thảm trạng nghèo đói, nạn buôn bán ma túy và nạn tội phạm có tổ chức, cũng như vấn đề di cư. Sau cùng, Tòa Thánh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ sự sống con người từ lúc mới thụ thai. Lúc 6 giờ chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha đã tiếp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia, ông Mario Monti, đến từ giã ngài. Ngoài ra, hôm 15 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tái bổ nhiệm 5 vị thành viên Hội đồng Hồng Y Giám sát Viện Giáo vụ, tức là Ngân hàng Vatican, với nhiệm kỳ 5 năm, đứng đầu là Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã tiến hành 3 bổ nhiệm. Trước tiên là Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Dar es Salaam, thủ đô Tanzania, và Đức Tân Giám mục Giáo phận Churchill Bear Hudson ở miền Bắc Canada, một địa phận rộng lớn với 2.300.000 cây số vuông nhưng chỉ có 32.000 dân. Trong số này có 8.570 tín hữu Công giáo với 10 linh mục phục vụ 16 giáo xứ. Cuối cùng, Ngài thuyên chuyển vị sứ thần tòa thánh tại Colombia về nước Manta. Tin Jerusalem. Nhà tiệc ly là vấn đề then chốt của cuộc đàm phán Vatican-Israel. Hai quốc gia Vatican và Israel đang tìm kiếm một giải pháp nhằm trao trả nhà tiệc ly nơi truyền thống cổ xưa cho rằng đã diễn ra bữa tiệc ly cho dòng Francisco quản thủ thánh địa. Nhà tiệc ly vẫn là một vấn đề then chốt cần giải quyết trước khi đạt được một thỏa thuận với nhà nước Israel. Theo các nguồn đáng tin cậy từ phủ quốc vụ khanh tòa thánh, số phận của nơi này, nơi mà theo truyền thống cổ xưa, Chúa Giê-xu đã cử hành bữa tiệc ly, vẫn là một trong những điểm cốt lõi trong các cuộc đàm phán giữa Israel và Vatican. Tuy nhiên, giải pháp đã được bàn tới trong những năm gần đây có thể không phải là giải pháp cuối cùng. Thánh Epifanio, người sống ở Jerusalem và qua đời năm 403, viết rằng, sau khi Tito phá hủy thành thánh vào năm 70, một trong số ít các tòa nhà không bị triệt hạ là ngôi nhà thờ nhỏ bé được dựng lên tại vị trí mà các tông đồ trông chờ ngày lễ ngũ tuần. Egeria, một người hành hương và là tác giả tập nhật ký du lịch xưa nhất, vẫn tiếp tục viếng thăm các nơi thánh, mô tả những nghi thức phụng vụ được cử hành trong ngôi nhà thờ trên núi Sion để kỷ niệm các cuộc hiện ra của đấng phục sinh và lễ ngũ tuần. Có lẽ đó là nơi mà mọi người tôn kính để tưởng nhớ vua David. Năm 614, người Ba Tư phá hủy ngôi nhà thờ mà sau đó đã được tái thiết, rồi lại bị những người Hồi giáo tàn phá. Khi họ đến, tất cả những gì mà quân thập tự chinh thấy còn nguyên vẹn là nhà tiệc ly, nên họ đã xây dựng một nhà thờ lớn, gồm cả căn phòng trên lầu. Năm 1333, các tu sĩ Francisco phục hồi cấu trúc này và xây dựng một tu viện nhỏ bên cạnh. Kể từ đó, vị bề trên dòng Francisco được trao cho danh hiệu người bảo vệ núi Sion. Năm 1524, đế quốc Ottoman đã chiếm nhà tiệc ly của các tu sĩ Francisco và biến thành một đền thờ Hồi giáo. Các Kitô hữu bị cấm bước vào đây cho đến mãi khoảng nửa thế kỷ trước đây. Nhà tiệc ly và tu viện thuộc quyền sở hữu của một gia đình Hồi giáo. Năm 1948, khi nhà nước Israel được thành lập, khu vực này bị chiếm và trở thành tài sản của nhà nước mới. Kể từ đó, nhà cầm quyền Israel đã cho phép khách hành hương thăm viếng nơi này, đồng thời yêu cầu các hệ phái Kitô phải giữ nguyên trạng của một địa điểm thăm viếng, còn cử hành phụng vụ thì bị cấm. Từ năm 1948 trở đi, bắt đầu có truyền thống tôn kính ngôi mộ của vua David. Cho đến năm 1967, tu viện nhà tiệc ly là một trong những nơi gần với bức tường đền thờ nhất đi ngang qua phần đất Jerusalem thuộc Jordan. Vì vậy, trong nhiều thập kỷ, sau khi khách hành hương Israel đến thăm mộ vua David, họ sẽ lên sân thượng của tu viện và từ đây nhìn xuống bức tường đền thờ rất rõ. Tuy nhiên, cũng cần nhắc lại rằng, việc tưởng niệm và tôn kính ngôi mộ vua David đã bắt đầu từ nhiều thế kỷ trước khi nhà nước Israel được thành lập. Chính đội quân thập tự chinh và các tu sĩ cùng đi đã xác nhận điều này dựa trên một chú giải đoạn sách công vụ tông đồ. Trong đó, sau lễ ngũ tuần, Phêrô nói về ngôi mộ của vua David như sau, ngôi mộ của ông vẫn còn ở giữa chúng ta. Khi những lời này được nói lên ở nhà tiệc ly, người ta tin rằng cụm từ giữa chúng ta có nghĩa là ở nơi này. Nhưng nhiều khả năng điều ông Phêrô muốn nói là ở tại Jerusalem này. Chúng ta không được quên những gì đã viết trong sách các vua quyển thứ nhất về vị vua người Do Thái. vua David đã an nghỉ với tổ tiên ông và được chôn cất trong thành vua David. Thành ấy có thể ở trên ngọn đồi ngày nay mang tên Ophel, đối diện với núi Sion, nhưng cũng không loại trừ ở Bethlehem, nơi mà các truyền thống Do Thái và Hồi giáo nhắc đến một ngôi mộ của David được tôn thờ cho đến thế kỷ thứ 14. Sau đó, trong những năm gần đây, đoàn Vatican và Israel đã xem xét giải pháp liên quan đến việc chính nhà tịch ly, hai phòng liền kề và cầu thang để lên nơi ngắm cảnh sẽ được giao lại cho dòng quản thủ thánh địa. Ý tưởng đó là nhà nước Israel sẽ giữ lại quyền sở hữu tu viện do các tu sĩ Francisco xây dựng và thắng cảnh ngôi mộ vua David tọa lạc bên dưới nhà tịch ly. Mới đây, ngôi mộ vua David đã bị phá hoại bởi một người đã cố lấy đi các vật trang trí bằng gốm có từ thời Ottoman ở bức tường ngăn cách lối vào và đài tưởng niệm hiện tại. Nhưng sau nhiều năm đàm phán, chẳng có gì để nói đây sẽ là giải pháp cuối cùng, mặc dù Vatican giải thích rằng giải pháp cho vấn đề nhà tịch ly cần phải được chấp nhận. Tòa Thánh lạc quan về những đàm phán đang diễn tiến, nhưng không lạc quan đến mức nói được bao giờ hai bên sẽ có kết luận chính xác. Tin Washington, Hoa Kỳ. Tâm tình của các giáo hạt tòng nhân đối với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Hôm 11 tháng 2 vừa qua, ngay sau khi nghe tin Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 công bố từ nhiệm, các giáo hạt tòng nhân của các cựu tín hữu Anh giáo tại Hoa Kỳ và Anh Quốc đã bày tỏ tâm tình với Đức Thánh Cha. Tuyên bố của giáo hạt tòng nhân ngay tòa thánh Phêrô tại Hoa Kỳ do vị bản quyền, Đức ông Jeffrey Stinson, viết rằng: "Chúng tôi, các thành viên của giáo hạt tòng nhân, là con cái thiêng liêng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 một cách đặc biệt. Suốt trong những năm ngài làm bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin và đặc biệt là khi làm giáo hoàng, việc hòa giải các tín hữu Anh giáo với giáo hội Công giáo đã là một trong những nhiệm vụ chính của ngài. Trái tim chúng tôi đau buồn khi nghe tin Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ rời khỏi tòa thánh Phêrô, nhưng lại có một niềm vui sâu xa hơn khi biết rằng chúng tôi là hoa quả của tầm nhìn xa của ngài về sự hiệp nhất Công giáo. Và chúng tôi sẽ cầu nguyện và tận tình làm cho công sức của ngài trong vườn nho tiếp tục đem lại một vụ mùa bội thu." Khi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ban hành tông hiến Anglicanorum Coteibus vào tháng 11 năm 2009, ngài đã đặt một nền tảng lâu dài cho giáo hạt tòng nhân là phương thế hòa giải các nhóm Anh giáo với giáo hội Công giáo, và di sản Anh giáo này có thể được chia sẻ với giáo hội Công giáo. Nếu giáo hạt tòng nhân là một ý định đặc biệt của Đức Thánh Cha Benedicto, thì hiện nay giáo hạt tòng nhân ấy đã được thiết lập vững chắc trong giáo hội Công giáo và sẽ tiếp tục là một công cụ cho sự hiệp nhất Kitô giáo. Có thể sự chuyển tiếp giữa việc Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 từ nhiệm và việc kế nhiệm của Đức Tân Giáo Hoàng sẽ là một chuyển tiếp trong trật tự, không ảnh hưởng nhiều đến công việc của giáo hạt tòng nhân. Có lẽ chúng tôi sẽ phải chờ đợi các cuộc phong chức cho các ứng viên của chúng tôi thêm một thời gian, vì Đức Giáo Hoàng sẽ phải phê chuẩn các đơn xin này. Nhưng đó có thể lại là thời gian để rễ đức tin phát triển sâu hơn. Sự kiên nhẫn của Chúa Giêsu Kitô sẽ củng cố và khuyến khích chúng ta. Có lẽ điều quan trọng nhất mà chúng tôi có thể nói ra lúc này là lời cảm ơn từ đáy lòng đối với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, vì ngài đã tặng cho chúng tôi món quà đẹp của sự hiệp thông. Chúng tôi sẽ dấn thân để thúc đẩy nền văn hóa hiệp thông này mà Đức Tổng Giám mục Gerhard Müller, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã mời gọi chúng tôi nhân dịp kỷ niệm một năm thiết lập giáo hạt tòng nhân ngay tòa thánh Phêrô ở Houston vào ngày mùng 2 tháng 2 vừa qua. Và những lời này của Chúa chúng ta dường như đặc biệt thích hợp cho ngày hôm nay. Thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là đá, trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và cửa hòa ngục sẽ không thắng nổi. Và sau đây là tuyên bố của giáo hạt tổng nhân Đức Mẹ Walsingham tại Anh Quốc do vị bản quyền, Đức ông Keith Newton đưa ra, cùng ngày Đức Thánh Cha công bố từ nhiệm. Thông tin về việc Đức Thánh Cha của chúng ta quyết định từ nhiệm sứ vụ giáo hoàng đã làm cho mọi người chúng tôi ngỡ ngàng và đau buồn. Triều đại Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 là thời gian rất ấn tượng trong đời sống giáo hội. Ngài đã thi hành sứ vụ giáo hoàng với sự khôn ngoan dịu dàng và lòng khiêm nhường thẳm sâu. Ngài sẽ được đặc biệt nhớ đến vì giáo huấn của Ngài thật sâu sắc và rõ ràng. Chúng tôi là những tín hữu của giáo hạt tổng nhân Đức Mẹ Walsingham, càng có lý do đặc biệt để cảm tạ Thiên Chúa về triều đại giáo hoàng của Ngài, vì Ngài đã mở đường cho các tín hữu Anh giáo hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo qua tông hiến Anglicanorum Coetibus. Ngài sẽ mãi mãi ở trong con tim của chúng tôi, vì Ngài là một mục tử và là người cha của chúng tôi một cách đặc biệt. Chúng tôi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và cho toàn thể giáo hội. Chúng tôi phó thác Hồng Y Đoàn cho sự chuyển cầu của Mẹ Thiên Chúa, Đức Mẹ Walsingham, để các ngài thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng là bầu Đức Giáo Hoàng kế nhiệm.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Linh sẽ trình bày thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi cộng đồng dân Chúa tại Việt Nam.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn lá thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi toàn thể dân Chúa tại Việt Nam. Lá thư được viết như sau. Anh chị em rất thân mến trong Đức Kitô. Trong khi chúng ta đang sống bầu khí linh thiêng chan hòa cùng cả dân tộc Việt Nam cử hành lễ Tết mừng xuân Quý Tỵ, thì một thông báo từ Vatican cho biết Đức Thánh Cha Benedicto 16 từ nhiệm. Thông tin này đã gây ngỡ ngàng, xao xuyến, tạo sự xúc động sâu xa nơi chúng tôi cũng như anh chị em. Thật vậy, ngày 11 tháng 2 năm 2013, tức mùng 2 Tết Quý Tỵ, trong cuộc gặp gỡ các đức hồng y tại Vatican, sau khi cho biết sắp tới giáo hội sẽ có 3 lễ tuyên phong hiện thánh, Đức Thánh Cha Benedicto 16 đã thông báo một quyết định rất quan trọng liên hệ tới đời sống của giáo hội. Ngài nói, sau khi liên lị xét mình trước nhan Thiên Chúa, tôi chắc chắn rằng sức khỏe của tôi do tuổi cao không còn phù hợp với việc thi hành một cách trọn vẹn sứ vụ Thánh Phêrô. Tôi biết rõ ràng sứ vụ này do bản chất thiêng liêng của nó cần phải thi hành không chỉ bằng lời nói và hành động, nhưng còn bằng cầu nguyện và chịu đau khổ. Tuy nhiên, trong thế giới ngày nay, một thế giới có quá nhiều thay đổi màu chóng, một thế giới đặt ra những vấn đề khẩn thiết cho đời sống đức tin, để cai quản con thuyền của Thánh Phêrô và để loan báo tin mừng, cần có sức khỏe cả tinh thần lẫn thể xác. Và trong ít tháng qua, tôi thấy sức khỏe sa sút đến mức không thể chu toàn sứ vụ được giao phó cho tôi cách cần sớm. Vì lý do đó, với ý thức rất rõ về tính nghiêm trọng của quyết định này, cùng với tất cả tự do, tôi từ nhiệm sứ vụ giám mục Roma, người kế vị Thánh Phêrô, sứ vụ mà các đức hồng y đã trao cho tôi từ ngày 19 tháng 4 năm 2005. Do đó, kể từ 20 giờ ngày 28 tháng 2 năm 2013, tòa Roma, tòa Thánh Phêrô sẽ trống và mật tiện viện sẽ được triệu tập do các vị thẩm quyền. Chúng ta đón nhận quyết định này của Đức Thánh Cha trong năm đức tin. Vì thế, chúng ta được mời gọi đặt mình dưới ánh sáng lời Chúa, lắng nghe ý nghĩa dấu chỉ thời đại mà Chúa Thánh Thần ban cho giáo hội, để có thể bình tĩnh khám phá điều Thiên Chúa muốn cho giáo hội và cho chúng ta. Trong đức tin, chúng ta đón nhận và trân trọng quyết định của Đức Thánh Cha Benedicto 16, một quyết định hoàn toàn tự do và ý thức đầy đủ trước mặt Thiên Chúa và vì lòng yêu mến giáo hội. Một đàng, Ngài phó thác mọi sự cho Chúa Kitô và sẵn sàng chịu đau khổ vì giáo hội. Đàng khác, Ngài thấy rõ tình trạng sức khỏe của mình không thể đảm đương sứ vụ nặng nề, nên Ngài quyết định từ nhiệm. Càng hiểu lý do vì tuổi cao và sức khỏe giảm sút mà Đức Thánh Cha đã đưa ra quyết định này, chúng ta càng yêu mến và quý trọng Đức Thánh Cha. Ngài sống hoàn toàn cho Thiên Chúa và vì lợi ích của giáo hội và dân Chúa. Chính vì thế, thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam và thay mặt cho toàn thể dân Chúa tại Việt Nam, trong tư cách là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, tôi đã viết thư để trình lên Đức Thánh Cha Benedicto XVI để tỏ bày lòng yêu mến và hiếu thảo, cũng như lòng tri ân và ngưỡng mộ của Giáo hội Việt Nam đối với Ngài. Này cũng thay mặt cho Hội đồng Giám mục Việt Nam, tôi viết thư này để thông báo và chia sẻ với cộng đồng dân Chúa tại Việt Nam. Sau ngày 28 tháng 2, Đức Benedicto XVI sẽ lui về Castel Gandolfo để nghỉ ngơi ít ngày, rồi Ngài sẽ về lại Vatican, ở trong một tu viện nhỏ, và dành trọn thời giờ cho việc cầu nguyện và chiêm niệm. Đức Hồng Y Miên Trưởng Hồng Y Đoàn sẽ triệu tập mật tuyển viện để bầu chọn vị giáo hoàng kế tiếp vào khoảng giữa tháng 3 năm 2013. Trong khoảng thời gian tòa Roma, tòa Thánh Phêrô chống tòa kể từ 20 giờ ngày 28 tháng 2 năm 2013, theo giờ Roma, như vậy đối với Việt Nam chúng ta là rạng sáng ngày thứ Sáu, ngày mùng 1 tháng 3 năm 2013. Trong các thánh lễ, chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho việc bầu vị giáo hoàng mới của giáo hội toàn cầu. Trong kinh nguyện thánh thể, các linh mục chỉ đọc tên của vị giám mục giáo phận mà thôi. Ví dụ, kinh nguyện thánh thể 2: Xin nhớ đến hội thánh Chúa đang lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với đức giám mục, giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Thưa anh chị em, chúng ta đón nhận quyết định của Đức Thánh Cha Benedicto XVI khi bắt đầu bước vào mùa chay. Mùa chay tập trung vào cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, nhưng cuộc khổ nạn ấy không làm cho chúng ta buồn phiền thất vọng, vì ánh sáng phục sinh sẽ bừng sáng vào cuối mùa chay. Vì thế, chúng ta hãy phó thác mọi sự cho Chúa Giêsu Kitô, mục tử tối cao của giáo hội, và khẩn nài Đức Chính Nữ Maria, mẹ của giáo hội. Nhờ sự chuyển cầu của mẹ, xin Chúa ban cho giáo hội sớm có vị mục tử như lòng Chúa ước mong, theo gương các vị tiền nhiệm đáng kính trong những thập niên qua, tiếp tục công cuộc tầm phúc âm hóa và thông truyền đức tin Kitô giáo trong thời đại đầy biến động ngày nay. Hà Nội, ngày 16 tháng 2 năm 2013. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội, ấn ký. Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Bắc Ninh, đã ký.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Vi An.
Trong mùa chay của năm Đức Tin, chúng ta hãy canh tân dấn thân trên con đường hoán cải để vượt thắng khuynh hướng khép kín trong chính mình và để dành chỗ cho Thiên Chúa bằng cách nhìn thực tại hàng ngày với đôi mắt của người. Hoán cải có nghĩa là không đóng kín trong việc tìm kiếm thành công, uy tín, địa vị riêng, nhưng làm sao để chân lý, niềm tin nơi Thiên Chúa và tình yêu thương trở thành điều quan trọng nhất mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu sáng hôm 13 tháng 2 vừa qua. Trong số hàng trăm nhóm hành hương hiện diện có phái đoàn 34 tín hữu Việt Nam tại Đan Mạch và Thụy Điển do Linh Mục Nguyễn Minh Quang hướng dẫn. Bầu khí buổi tiếp kiến rất là cảm động vì tất cả mọi người hiện diện đều biết rằng đây là lần cuối cùng họ gặp Đức Thánh Cha, một người cha trung rất hiền dịu và khiêm tốn. Vì hôm đó là thứ tư lễ cho nên trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa của mùa chay thánh. Ngài nói như sau: Hôm nay thứ tư lễ cho, chúng ta bắt đầu thời gian phụng vụ mùa chay 40 ngày, chuẩn bị cho chúng ta cử hành lễ phục sinh thánh. Nó là một thời gian dấn thân đặc biệt trên con đường thiêng liêng. Số 40 được nói đến nhiều lần trong Thánh Kinh. nó đặc biệt gợi lại 40 năm dân Israel du hành trong sa mạc, là một thời gian dài đào tạo để trở thành dân Chúa, nhưng cũng là một thời gian trong đó cám dỗ bất trung với giao ước với Chúa luôn luôn hiện diện. 40 cũng đã là các ngày ngôn sứ Elia đi để tới núi của Thiên Chúa là núi Khô-rép, cũng như là thời gian Đức Giê-xu sống trong sa mạc trước khi bắt đầu cuộc sống công khai và là nơi người đã bị quỷ dữ thử thách. Trước hết, sa mạc là nơi Chúa Giê-xu rút lui, là nơi của sự thinh lặng, nghèo nàn, nơi con người không có các nâng đỡ vật chất và đối diện với các vấn đề nền tảng của cuộc sống, được thúc đẩy chú ý tới điều nòng cốt, và chính vì thế nên con người dễ gặp gỡ Thiên Chúa hơn. Nhưng sa mạc cũng là nơi của sự chết, bởi vì nơi đâu không có nước thì cũng không có sự sống, và là nơi của sự cô tịch, trong đó con người cảm thấy bị cám dỗ mạnh mẽ hơn. Chúa Giê-xu vào trong sa mạc, và ở đó người chịu cám dỗ bỏ con đường do Thiên Chúa Cha chỉ định để theo con đường của trần gian dễ dãi hơn. Như thế, Chúa Giê-xu gánh lấy các thử thách của chúng ta, mang lấy sự khốn nạn của chúng ta để chiến thắng kẻ dữ và mở ra cho chúng ta con đường hướng về Thiên Chúa, con đường của sự hoán cải. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã suy tư về các cám dỗ mà Chúa Giê-xu phải đương đầu. Nó là tiếng mời gọi mọi người trả lời cho một câu hỏi nền tảng: cái gì thực sự có giá trị trong cuộc sống chúng ta? Trong cám dỗ thứ nhất, ma quỷ đề nghị Chúa Giê-xu biến đá thành bánh ăn để dập tắt cái đói. Chúa Giê-xu trả lời rằng, con người không chỉ sống nhờ bánh. Khi không có một câu trả lời cho cái đói chân lý, đói Thiên Chúa, con người không thể được cứu rỗi. Trong cám dỗ thứ hai, ma quỷ đề nghị với Chúa Giê-xu con đường của quyền bính. Nó đưa người lên cao và cống hiến cho người sự thống trị thế giới, nhưng đây không phải là con đường của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu ý thức rõ ràng rằng, không phải quyền bính trần gian cứu rỗi thế giới, nhưng là quyền bính của thập giá, của sự khiêm nhường, của tình yêu thương. Trong cám dỗ thứ ba, ma quỷ đề nghị với Chúa Giê-xu từ nóc đền thờ Jerusalem gieo mình xuống để khiến cho mình được Thiên Chúa nâng đỡ qua các thiên thần của người, nghĩa là hoàn thành một cái gì ngoạn mục để thử thách chính Thiên Chúa. Nhưng câu trả lời là Thiên Chúa không phải là một đối tượng mà chúng ta có thể áp đặt các điều kiện của chúng ta. Người là Chúa của tất cả. Đâu là nhân tố của ba thử thách mà Chúa Giê-xu phải chịu? Đó là đề nghị dùng Thiên Chúa như là dụng cụ, dùng người cho một đối tượng cho các lợi ích của chúng ta, cho vinh quang và cho sự thành công riêng của mình. Và như vậy, trong nòng cốt, đó là tự đặt mình vào chỗ của Thiên Chúa bằng cách tháo gỡ người ra khỏi cuộc sống của mình và khiến cho người trở thành thừa thãi. Mỗi người chúng ta phải tự hỏi, Thiên Chúa có chỗ nào trong cuộc sống của tôi? Người là Chúa hay tôi là Chúa? Đức Thánh Cha giải thích việc lướt thắng các cám dỗ như sau. Thắng vượt cám dỗ đặt để Thiên Chúa bên dưới mình và các lợi lộc riêng tư, hay đặt để người trong một xó và trở về với trật tự ưu tiên đúng đắn, trả cho Thiên Chúa chỗ nhất, là một con đường mà mọi Kitô hữu phải luôn luôn đi trở lại. Hoán cải, một lời mời gọi mà chúng ta sẽ lắng nghe nhiều lần trong mùa chay, có nghĩa là theo Chúa Giê-xu thế nào để tin mừng hướng dẫn cụ thể cuộc sống. Có nghĩa là để cho Thiên Chúa biến đổi chúng ta, thôi nghĩ rằng chúng ta là những người duy nhất xây dựng cuộc đời mình. Có nghĩa là nhận biết rằng chúng ta là thụ tạo, chúng ta tùy thuộc nơi Thiên Chúa, nơi tình yêu của người, và chỉ khi mất đi cuộc sống trong người, chúng ta mới có thể có được nó. Điều này đòi buộc chúng ta phải có các lựa chọn dựa trên ánh sáng của lời Chúa. Ngày nay, chúng ta không thể là các Kitô hữu như là hậu quả đơn thuần của sự kiện sống trong một xã hội có các gốc rễ Kitô. cả người sinh ra từ một gia đình Kitô và được giáo dục tôn giáo cũng phải canh tân sự lựa chọn là tín hữu Kitô mỗi ngày, dành chỗ nhất cho Thiên Chúa trước các cám dỗ mà một nền văn hóa tục hóa liên tục đề nghị mỗi ngày, trước phán đoán phê bình của nhiều người đồng thời. Đức Thánh Cha nói về các cám dỗ mà Kitô hữu phải đương đầu như sau. Thật vậy, xã hội ngày nay đưa ra cho Kitô hữu biết bao nhiêu thử thách mà chúng đụng chạm tới cuộc sống cá nhân và xã hội. Không dễ mà trung thành với hôn nhân Kitô, thực thi lòng thương xót trong cuộc sống thường ngày, dành khoảng trống cho lời cầu nguyện và sự thinh lặng nội tâm. Không dễ mà công khai chống lại các lựa chọn mà người ta coi như điều tự nhiên, như phá thai trong trường hợp không ước muốn mang thai, giết người êm dịu trong trường hợp các bệnh nặng, hay tuyển lựa các phôi thai để ngăn ngừa các bệnh gia truyền. Cám dỗ gạt đức tin ra ngoài luôn luôn hiện diện và việc hoán cải trở thành một câu trả lời cho Thiên Chúa cần được xác nhận nhiều lần trong cuộc sống. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã kể ra một số thí dụ chứng minh cho các cuộc hoán cải lớn, chẳng hạn như trường hợp của Thánh Phaolô trên con đường đến thành Damasco hay của Thánh Agostino. Nhưng ngay trong thời đại suy thoái ý nghĩa của sự thánh thiêng ngày nay, ơn Thánh Chúa vẫn hoạt động và làm những điều kỳ diệu trong cuộc đời của biết bao nhiêu người. Chúa không mỏi mệt gõ cửa lòng con người trong các bối cảnh xã hội và văn hóa, xem ra bị sự tục hóa nuốt chửng, như đã xảy ra cho Pavel Florensky, tín hữu chính thống Nga. Được giáo dục một cách vô ngộ hoàn toàn, đến độ thù nghịch với các giáo huấn tôn giáo, khoa học gia Florensky kêu lên, không, không thể sống không có Thiên Chúa, và ông đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống tới độ trở thành một đan sĩ. Thế rồi, còn có gương mặt của chị Etty Hilversum, một thiếu nữ Hòa Lan gốc Do Thái, chết trong trại tập trung Auschwitz. Ban đầu, chị sống xa Thiên Chúa, rồi khám phá ra người khi nhìn sâu vào chính mình và viết rằng, một cái giếng rất sâu ở trong tôi, và trong cái giếng ấy có Thiên Chúa. Đôi khi tôi thành công trong việc đạt tới người, nhưng thường hơn thì đá cát che giấu người. Khi đó, Thiên Chúa bị chôn vùi, cần phải đào người lên. Trong cuộc sống tàn mát và bất an, chị tìm lại được Thiên Chúa chính giữa thảm cảnh lớn lao của cuộc diệt chủng Do Thái Shoah của thế kỷ thứ 20. Người thiếu nữ mảnh khảnh và không được thỏa mãn này đã được biến hình bởi đức tin và trở thành một phụ nữ tràn đầy tình yêu, an bình nội tâm, có khả năng khẳng định như sau. Tôi sống liên lỉ trong sự thân tình với Thiên Chúa. Khả năng chống lại các ve vãn ý thức hệ thời của chị để lựa chọn tìm chân lý và rộng mở cho sự khám phá ra đức tin đã được làm chứng bởi một phụ nữ khác của thời đại chúng ta. Đó là chị Dorothy Day, người Mỹ. Trong cuốn tiểu sử tự viết, chị công khai tuyên xưng rằng chị đã bị rơi vào trong cám dỗ giải quyết tất cả với chính trị bằng cách chạy theo đề nghị Marxist. Tôi đã muốn đi với các người biểu tình, vào tù, viết, ảnh hưởng trên người khác và để lại cho thế giới giấc mơ của tôi. Có biết bao tham vọng và tìm kiếm chính mình trong tất cả những điều đó. Con đường tín về đức tin đã đặc biệt khó khăn trong một môi trường tục hóa như vậy, nhưng Thánh Sủng vẫn hoạt động như chị đã nêu bật. Chắc chắn là tôi đã cảm thấy thường xuyên hơn nhu cầu đến nhà thờ, quỳ gối xuống, cúi đầu cầu nguyện. Một bản năng mù lòa có thể nói thế, bởi vì tôi đã không ý thức cầu nguyện. Nhưng tôi đã đi, tôi đã tháp mình vào bầu khí của cầu nguyện. Thiên Chúa đã đưa chị tới việc ý thức gắn bó với giáo hội trong một cuộc sống tận hiến cho những người khốn khổ. Trong thời đại chúng ta, không hiếm các cuộc hoán cải được hiểu như sự trở về của con người sau một nền giáo dục Kitô hời hợt đã xa rời đức tin biết bao nhiêu năm và rồi tái khám phá ra Chúa Kitô và tin mừng của người. Trong sách Khải Huyền, chúng ta đọc thấy rằng: Này đây, ta đứng ngoài cửa và ta gõ, Nếu ai lắng nghe tiếng ta và mở cửa cho ta, thì ta sẽ đến với nó và sẽ dùng bữa tối với nó và nó cùng với ta. Con người nội tâm của chúng ta phải chuẩn bị để được Thiên Chúa viếng thăm, và chính vì thế không được để cho mình bị xâm lăng bởi các ảo ảnh, dáng vẻ bề ngoài và các điều vật chất. Kế đó, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau và cảm ơn mọi người về tình yêu thương và lời cầu nguyện dành cho Ngài. Ngài xin tất cả tiếp tục cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và cho Giáo Hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 hôm 13 tháng 2 vừa qua với 8.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin chia sẻ tiếp về những điều kiện để phát triển mối tương quan tốt đẹp với kẻ khác. Đó là hãy can đảm biểu lộ tâm tình mộ mến và hãy xây dựng tình bạn mỗi ngày với những đối xử tốt với nhau. Một cách tự nhiên, nhiều người trong chúng ta thường e thẹn che giấu những tâm tình của mình, không dám bộc lộ ra, sợ bị phê bình là có những tình cảm lãng mạn. Hãy can đảm biểu lộ những tâm tình mộ mến của mình đối với người bạn. Điều này có nghĩa là hãy sống yêu thương trước và bạn sẽ được yêu thương lại. Hãy sống thân thiện trước và bạn sẽ được đối xử cách thân thiện. Hãy có những cử chỉ hành động thân thiện đối với người bạn, thì bạn sẽ có được người bạn và phát triển được tình bạn đó. Thái độ sống nào cũng có những lệch lạc của nó. Các nhà giáo dục và đặc biệt ông Alan Loy-McGinnis, tác giả của tập sách Bàn về tình bạn, đã lưu ý chúng ta về những thái độ sống lệch lạc đối với lời khuyên trên như sau. Thái độ lệch lạc thứ nhất là thái độ của người ngoài miệng cứ nói lời ngon ngọt với tất cả mọi người, đến độ những lời ngon ngọt đó không còn có ý nghĩa gì nữa, mà xem ra như thể là những lời mịn hót xả giao cho qua lúc mà thôi. Đây có thể là thái độ sống bề ngoài thân thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không giao. Đây là thái độ sống giả dối vì không có hồn bên trong. Điều căn bản cần có trước là lòng thân thiện tốt lành bên trong, rồi sau đó mới nói đến việc biểu lộ lòng thân thiết cảm mến ra bên ngoài bằng những lời nói, việc làm cụ thể. Tâm tình mộ mến mà ta muốn biểu lộ phải là tâm tình chân thành, đích thực, chứ không giả dối. Thái độ lệch lạc thứ hai là thái độ vụ lợi, mong người ta đáp lại những lời nói và hành động nói được là tốt của mình. Chẳng hạn như bạn muốn khen ai đó, mà trong thâm tâm không phải vì người đó có điều chi tốt để được chân thành khen tặng, nhưng là vì bạn muốn người đó khen lại bạn. Bạn nói lời mộ mến người đó là vì muốn người đó nói lời mộ mến với bạn. Đây là thái độ vụ lợi ích kỷ. Sự biểu lộ những tâm tình mộ mến và những hành động của chúng ta cần phải là một sự biểu lộ chân thành, có sẵn từ trong ra ngoài. Ex abundantia cordis, từ lòng dạ tốt lành mà nói ra, lòng đầy miệng mới nói ra. Lòng ta đầy tình thân thiện với kẻ khác, ta mới bộc lộ ra bên ngoài một cách chân thành. Thái độ lệch lạc thứ ba là không biết chú ý đến phản ứng của kẻ khác khi ta bày tỏ lòng mộ mến hay là một việc gì tốt cho người đó. Bày tỏ lòng mộ mến hay làm việc gì tốt cho ai thì ta không làm để thỏa mãn đòi hỏi riêng của mình, nhưng là với sự kính trọng và chú ý đến phản ứng của người nhận. Việc làm của ta có thể tốt, nhưng đúng vào lúc người nhận chưa sẵn sàng thì ta không nên làm một cách suồng sã bất chấp những phản ứng. Người bạn đang mệt mỏi cần im lặng để nghỉ thì ta lại nói chuyện tâm sự ồn ào. Việc làm này của ta chắc chắn sẽ không mang lại điều tốt cho người bạn và cho tình bạn giữa ta với người đó. Tóm lại, ta cần biểu lộ lòng mộ mến chân thành của mình với sự kính trọng tương xứng đối với nhu cầu và phản ứng của người khác. Không những cần biểu lộ tâm tình mộ mến của mình cho người khác, mà còn phải xây dựng tình bạn mỗi ngày với những đối xử tốt với nhau. Những đối xử tốt này làm cho tình bạn, làm cho tương quan của ta với kẻ khác mỗi ngày một thêm bền vững. Ta có thể quan sát tình bạn giữa hai người khi mới gặp nhau. Có thể những tâm tình mộ mến lúc đầu còn nhiều, hai người không ngừng đối xử tốt với nhau, nhưng rồi với thời gian, hai người kể như là đã chắc ăn quá rồi, nên không còn chú ý đến những việc làm tốt đối xử với nhau để gia tăng thêm tình bạn. Chính lúc đó, tình bạn sẽ bị nguy hiểm giảm bớt dần dần và có thể bị tan rã như câu nói xa mặt cách lòng. Gốc rễ của tình bạn nằm sâu trong tâm hồn con người. Những gốc rễ đó sẽ chết đi dần mòn nếu không được chăm sóc bằng những việc làm tốt cụ thể đối xử với nhau. Những việc làm này dù nhỏ đến đâu cũng đều có một ảnh hưởng lớn để nói lên với người bạn rằng bạn không bỏ bê mối liên lạc thân tình hiện có. Theo tác giả Alan Lloyd McGinnis, thì một trong những việc tốt căn bản để phát triển mối liên lạc thân tình giữa hai người bạn là ăn chung với nhau và làm việc chung với nhau. Bữa ăn, nhất là đối với người Á Đông chúng ta, có một giá trị đặc biệt. Cùng ăn chung với nhau để nói lên sự chấp nhận nhau, chia sẻ với nhau. Chúa Giêsu trong phúc âm cũng đã dùng đến phương pháp này. Ngài gọi các đồ đệ đến sống bên cạnh Ngài, cùng ăn cùng làm việc với Ngài, và cuối cùng trong bữa tiệc đặc biệt, bữa tiệc ly, trong đó Ngài thành lập bí tích thánh thể. Chúa Giêsu đã long trọng cam kết, Thầy gọi chúng con là bạn hữu thân tình. Quan sát sinh hoạt của con người, chúng ta càng thấy rõ hơn nữa, không có dân tộc nào mà không đánh giá bữa ăn chung với nhau. Khi gặp một người nào và muốn làm quen với người đó, thì thường hay mời người đó hoặc đến nhà dùng bữa, hoặc ra quán ăn. Một chai bia, một ly cà phê, một miếng bánh ngọt, những chia sẻ nho nhỏ này có giá trị lớn để phát triển tình bạn mỗi ngày một thêm. Dĩ nhiên, việc làm này không nên là một việc làm gượng ép, bắt buộc, giả dối để lợi dụng nhau, như trường hợp mời nhau đi ăn để mưu tính lợi lộc, ăn hối lộ. Chúng ta cũng thường quan sát thấy rằng, bất cứ cộng đồng nào, nếu muốn xây dựng cộng đồng giữa hai hay nhiều người, thì đều nhấn mạnh đến giá trị của bữa ăn chung với nhau. Một cộng đồng mà không có việc ăn chung với nhau, hay không quý chuộng việc ăn chung với nhau, thì cộng đồng đó hay những mối liên lạc thân tình giữa các thành phần trong cộng đồng dễ bị lỏng lẻo dần dần và cuối cùng bị mất đi. Không những ăn chung với nhau nhưng còn giúp nhau làm việc gì đó. Làm việc chung với nhau là một điều tốt để phát triển tình bạn, phát triển mối tương quan thân tình tốt đẹp giữa nhau. Có thể nhiều người trong chúng ta đều có kinh nghiệm tốt hay nhớ lại kinh nghiệm đã xảy ra giữa mình với người khác trong công tác làm chung với nhau điều gì đó. Khi làm việc chung với nhau nhiều lần, thì ta càng nhớ đến người bạn đó nhiều hơn nữa khi xa vắng người bạn này. Ngoài việc ăn chung với nhau, làm việc chung với nhau, tình bạn còn được phát triển thêm bởi những quà tặng dù là tầm thường đến đâu đi nữa. Nhưng nếu nói lên tấm lòng của người tặng thì có giá trị vô song. Cách cho trọng hơn của cho. không thể nào tưởng tượng được tình bạn giữa hai người nếu không có sự cho đi nào đó giữa hai người. Vấn đề cần lưu ý là làm sao để không lạm dụng những điều này. Tùy hoàn cảnh mà quyết định tính cách thường xuyên của những việc làm vừa kể, hoặc ít hoặc nhiều, nhưng chắc chắn là cần phải có. Thật khó mà tưởng tượng được hai người là bạn với nhau mà suốt đời hay suốt mối liên lạc thân tình này không có lúc nào để ăn chung với nhau, làm việc chung với nhau và tặng món quà gì đó cho nhau. Không phải những gì to lớn như bữa tiệc linh đình, công tác quan trọng, món quà đắt tiền, nhưng những gì tầm thường đơn sơ trong cuộc sống hàng ngày. Một ly cà phê nhỏ trong một quán góc đường với vài lời tâm sự đã là một giá trị lớn cho tình bạn giữa hai người rồi, nếu đó là một việc làm thân tình không giả dối. Vậy chúng ta hãy học biết cách sử dụng những biến cố lớn nhỏ trong đời sống để phát triển tương quan tốt đẹp với kẻ khác. Sự cao cả của một người đôi khi được thể hiện qua những việc làm cụ thể nhỏ thường ngày. Những việc làm đôi khi tự nó không có giá trị gì, nhưng nếu được lồng vào trong mối tương quan thân tình giữa hai người thì sẽ có giá trị lớn. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Còn tình yêu nào như tình Chúa Giêsu đã một lần mang thân phận người nhận lấy đắng cay khổ đau. Còn tình yêu nào như tình Chúa thương con đã một lần liều thân cứu sinh. Giêsu, con đã biết rồi, tình Ngài như biển khơi, như sông dài, như núi, như mưa nguồn tràn chứa. Chúa ơi, yêu thương bao la, tình Ngài đi chịu chết để con được vui sống, để con được hạnh phúc. Chúa ơi, yêu thương vô bờ.
Quý vị và các bạn thân mến, dưới thời cai trị của người Roma, bất cứ một người Do Thái nào cũng đều có thể thấy và hiểu thế nào là thập giá, thế nào là vác thập giá, thế nào là chết treo trên thập giá. Bởi vì hầu như ngày nào, người ta cũng thấy có những tử tội phải kéo lê những khúc gỗ dài qua các con đường phố, để rồi sau đó bị đóng đinh vào những khúc gỗ này và cuối cùng được dựng lên trên đồi Côn-cô-tha. Vì thế, khi Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn của Ngài rằng Ngài sẽ bị ngộp, bị đánh đòn, bị treo trên thập giá, thì các môn đệ của Ngài dường như không muốn nghe, không muốn hiểu như là những gì họ đã biết về thập giá. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì làm sao một con người quyền năng như Chúa Giêsu, làm sao một con người đang gặt hái được biết bao nhiêu là thành quả trong việc giảng dạy như Chúa Giêsu, lại có thể chấm dứt cuộc đời của mình một cách thê thảm như vậy được? Đằng khác giấc mộng, công hầu khanh tước mà các tông đồ đang theo đuổi, làm sao có thể thành sự thật được nếu mà thầy của ông là Chúa Giêsu phải chịu một số phận hỏng hiu như thế? Chính vì thế mà các ông đã không muốn nhìn thẳng vào sự thật là thập giá, không muốn nhìn vào thập giá và muốn quên hẳn nó đi. Đó vẫn là cơn cám dỗ triền miên của người Kitô hữu chúng ta. Văn sĩ Anatole France, người Pháp, vào những năm cuối đời đã tưởng tượng ra một mẫu đối thoại giữa ông và Phoncio Pilato, người mà tên tuổi của ông sẽ mãi mãi gắn liền với cái chết của Chúa Giêsu. Trong cuộc đối thoại này, Anatole France đã gọi Fonsio Filato rằng: ông còn nhớ câu chuyện thương tâm về một vị tiên tri mà chỉ vì muốn vừa lòng người khác, ông đã ra lệnh đóng đinh vị tiên tri đó không? Sau một hồi suy nghĩ, như cố để lôi ra từ trong trí nhớ của mình sự việc trên đây, Filato trả lời: không, không, tôi không còn nhớ gì hết. Thì ra, Filato trong mẫu chuyện tưởng tượng của Anatole France cũng như các môn đệ của Chúa Giêsu xưa đã cố tình muốn quên đi những nỗi đau khổ và cứ tưởng rằng như thế là họ sẽ trốn thoát được những đau khổ cho mình cũng như cho người khác. Nhưng không thể như thế được. Đau khổ chỉ thực sự bị hóa giải, chỉ thực sự biến mất nếu mỗi người chúng ta biết thực hiện những mối thương người. Đó là đối với con người, còn đối với Chúa Giêsu thì việc làm cho những đau khổ của Ngài vơi đi, đó là sự hoán cải của chúng ta. Hãy nhìn ngắm cây thập giá của Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy được ở đó động lực giúp chúng ta hoán cải. Và rồi, từ việc ngắm nhìn thập giá của Chúa, chúng ta có thể thấy được thập giá của những người anh chị em sống chung quanh chúng ta. Trước những thập giá đó, chúng ta phải làm gì? Không lẽ chúng ta chỉ ngồi nhìn? Đức ái không cho phép chúng ta làm như thế, mà trái lại, nó đòi hỏi chúng ta phải ghé vai vào vác đỡ phần nào những thập giá đó. Làm được như thế là chúng ta đang thực sự bước vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, một việc làm mà Chúa đang chờ đợi mỗi người chúng ta thực hiện trong mùa chay này. Amen.
Con xin dâng lên Ngài cho niềm cảm mến yêu thương đi tìm một dấu tin mừng cho với nỗi niềm tình con quên lãng.
Phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.